Tác phẩm Và tháng ngày trôi đi. Tập truyện ngắn. Tác giả Phạm Thị Ngọc Liên. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thùy Khanh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Yêu và viết về yêu. Mặt tháng ngày trôi. Nguyễn Thị Minh Thái. Đã lâu, Phạm Thị Ngọc Liên không còn viết thật nhiều, thật nồng nàn và bỗng cháy khát khao nữa. Về một tâm thế trữ tình mà nữ thi sĩ này đặc biệt thiết tha, đặc biệt dồi dào, mãnh liệt trong ngôn từ thể hiện. Đó là thơ tình. Dường như trái tim thi sĩ của Ngọc Liên chỉ chứa đựng tình yêu. Cảm giác yêu hết mình, được yêu cũng hết mình chứa chan trong tâm thức Liên. Mạnh đến nỗi Liên từng đặt tên cả tập thơ tình của mình bằng tiếng hét đầy sảng khoái và hoang lạc. Ấy là khi yêu và được yêu, nữ sĩ đã chỉ muốn giăng tay giữa trời mà hét. Tên tập thơ tình của Ngọc Liên, năm 1991. Người yêu thơ Liên từ thập niên 90 của thế kỷ trước, những tưởng Liên chỉ thơ tình và tình của Liên chỉ hiện hữu trong một phương tiện duy nhất là thơ tình. Song thật bất ngờ, Liên thay đổi khi đời sống thay đổi, ham sống, ham nghiệm sinh tình yêu, tình người qua thời gian vô bể, thích lãng du, thích nghiền ngẫm những va đập của đời sống ập ả vào chính thân phận đàn bà của mình, luôn muốn đứng về phe nước mắt. Thơ Dương Tường đã nhất loạt xui khiến Liên sống cuộc đời đầy đặn, phong nhiêu của nhà báo. Và những duyên do ấy đã trực tiếp xô đẩy Liên viết truyện ngắn, như một chỉ định của số phận văn chương cho chính Liên. Và Phạm Thị Ngọc Liên đã thành nhà văn viết truyện ngắn. Những truyện ngắn của Liên liên tiếp bung nở hân hoan với giọng văn riêng thật khó lẫn. Nếu đặt cạnh nhà văn khác, bất quá cũng chỉ thấy riêng ra một lối viết rất Phạm Thị Ngọc Liên mà thôi. Tôi không cho có một Liên thơ và một Liên truyện khác hẳn nhau, không liên quan và không thể giải thích. Tôi chỉ thấy Liên làm thơ, viết truyện, viết báo thật hồn nhiên, trong sự thống nhất và cả đấu tranh nữa, giữa các mặt đối lập của chủ thể viết Phạm Thị Ngọc Liên. Và chỉ với duy nhất ham muốn đến khát khao, làm mới mình, không chịu cũ, không muốn bị cũ, bằng chữ nghĩa mới lạ của cái viết văn xuôi. Ham muốn cái lạ, Phạm Thị Ngọc Liên đã gặp và ứng xử với thể loại truyện ngắn như gặp tình mới, đầy lôi cuốn, với khuôn mặt và dáng hình mới, đầy dương tính, khiến Liên mê đắm trong tình yêu mới, không thể đặng đừng, đã buộc phải yêu cái viết về tình yêu. Như thi sĩ Nga vĩ đại Pushkin từng khắc khoải trong thơ tình của mình: vì tôi không thể không yêu người nào. Hóa ra tình yêu đã thành đề tài xuyên suốt, đây đã, ám ảnh Ngọc Liên, dù Liên tạo dựng tình huống mỗi truyện mỗi khác, như mỗi cây, mỗi hoa. Tâm thế văn xuôi và cách viết thông thoáng, mạch lạc, bao trùm toàn tập truyện mới này đã như là sự cộng sinh hài hòa từ trực giác đầy mẫn cảm của nhà thơ đến hợp lưu với sự trung thực của nhà báo. Sự cao tay về tổ chức tình huống, nghệ thuật đan dệt chi tiết của nhà văn đã khiến Liên tạo tác được những truyện ngắn dung dị, trẻ trung và ấm áp nhịp đập của trái tim đời sống hàng thường. Không ngẫu nhiên, nhân vật quán xuyến trong toàn tập truyện này của Ngọc Liên chính là người phụ nữ yêu. Từ thiếu nữ đến thiếu phụ, thậm chí cả người già đều mãnh liệt yêu những người đàn ông của mình, đầy vơi cung bậc tình yêu của thị dân và thị thành. Vốn dĩ là nơi cát bụi phồn hoa, quá nhiều cám dỗ, từng khiến thiếu nữ chân quê của thi sĩ Nguyễn Bính chỉ sau một lần ra tỉnh, thay bộ đồ quê mùa bằng bộ đồ thành thị, đã khiến hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Thế nên, các nữ nhân vật của Liên, những phân mảnh của chủ thể viết Phạm Thị Ngọc Liên đầu thế kỷ 21 đều bị được tác giả đẩy đưa xô dạt vào đô thị với những cuộc tình tay đôi, tay ba, tay bốn, trái khuấy, để buộc họ có khi, nhiều khi, phải vẫy vùng tuyệt vọng, buông tay phó mặc sự đời, hoặc phải tự vịn vào chính mình mà bước tới trong cuộc sống đô thị hiện đại hôm nay đang va đập vào họ không thương tiếc và đòi hỏi phải tìm ứng xử để thích ứng và trưởng thành. Rất may, các nhân vật phụ nữ của Liên ở thế kỷ 21 đều đã vượt thoát sự nghiền nát của đô thị. Với kết thúc truyện đều có hậu theo cách thu xếp nhân văn của Liên. Các nhân vật nữ đều được giải tỏa, được làm lành, được bù đắp, được sống hạnh phúc và phải trả giá nữa cho mong ước riêng tư của họ về hạnh phúc. Sáng chế một cách tinh tế, thông minh cái đời sống tinh thần phong phú, phức tạp, đa đoan cho các nhân vật nữ trong truyện mới này của Liên đã mặc nhiên đem đến thành công cho chủ thể viết Ngọc Liên. Với tư cách nhà văn viết truyện ngắn, thêm nữa, các nhân vật nữ của Liên đều được tạo dựng hướng đến sự ý thức về giá trị bản thân, biết nghĩ suy bằng cả trái tim lẫn lý trí, không muốn trái tim nhầm chỗ để lên đầu. Bởi thế, tập truyện mới này của Phạm Thị Ngọc Liên có sức lay động, lôi cuốn người đọc từ truyện này sang truyện khác, từ tình huống này sang tình huống khác, bởi nghệ thuật kể chuyện quyến rũ đang cài một trí tưởng tượng phóng khoáng bay bổng của Phạm Thị Ngọc Liên, với những câu chuyện đời thường lấp lánh ý nghĩa triết lý, khơi gợi người đọc ngẫm nghĩ sâu xa sau khi gấp sách. Tôi tin Phạm Thị Ngọc Liên bằng tập truyện ngắn đong đầy số phận người phụ nữ đô thị hiện đại trong yêu đương và trưởng thành sẽ có một hạnh ngộ đẹp với người đọc, không chỉ ở đô thị hiện đại và không chỉ ở giữa thập niên thứ hai của thế kỷ 21 đang trôi. Nguyễn Thị Minh Thái. Chuyện ở xóm. 1. Đổi đến lần thứ 6 thì được cái nhà trọ vừa ý. Chị Hường, chủ nhà trọ, là một cô gái muộn chồng, nhận hai đứa trẻ ở mái ấm xa gia đình về nuôi. Con bé lớn tên Anh Nhi, khoảng 6-7 tuổi. Thằng em nhỏ xíu tên Khôi Tứ, chắc chỉ 3 hay 4 tuổi là cùng. Cả hai đều ốm nhom ốm nhách, như thể cơm gạo đi vào cửa trước lại chui tọt ra cửa sau, không thèm nán lại chút nào để cái chất béo bổ có thời gian hoạt động. Chị Hường cứ ca cẩm như thế mỗi lần tắm cho hai chị em. Phòng tắm ở sát bên bếp, mỗi lần chị Hường tắm cho hai đứa là cả nhà trọ đều được nghe bài ca muôn thuở ấy. Hôm đầu tiên ở nhà trọ, xuống bếp nấu nước làm tô mì gói, Lan bỡ ngỡ và ngượng ngùng liếc nhìn mọi người chung quanh xem họ có cảm giác giống mình không. Chẳng có ai cả, mọi người đều cứ chiên xào bình thản nấu nướng, nói cười, trong khi bên trong phòng tắm chị Hường oan oan: "Ngồi xuống đi thằng nõm, xương đít vêo vao chìa cả ra thế này này, cho nên mày lúc nào cũng thích đứng chứ gì, ngồi thì đau chứ gì. Tao có bỏ đói chúng mày đâu mà người ngợm trong chán thế chứ. Con kia, từ từ thôi, sát xà phòng xong thì phải lấy bông tắm mà kỳ cọ, chứ sát xong lại dội nước ngay thì làm sao mà sạch." Giọng con bé nhăn nhó: "Mẹ ra ngoài đi, con lớn rồi, con tắm một mình được mà, mẹ để con tắm cho em Tứ luôn cho." Chị Hường quát lên: "Tắm một mình à, đừng có hòng, lại xúm vào nghịch nước chứ gì. Có biết tiền nước một tháng trả bao nhiêu không? Người bé như cái kẹo ấy mà xưng là lớn à. Quay lưng lại xem nào. Giờ ạ, đấy, đầy ghét đây này. Ấy ấy, đừng mẹ, chỗ ấy đau lắm." "Sao? Đau à? Sao lại đau?" "Ừ đúng rồi, chỗ này bị bầm chứ không phải ghét. Mày đánh nhau với đứa nào à? Con gái con đứa gì mà hung hăng ba gái côn đồ thế chứ?" "Con có đánh ai đâu. Bọn nó ỷ lớn, ăn hiếp em Tứ. Con lôi em Tứ quay đi chỗ khác thì bị bọn nó ném đá vào lưng." "Thế à? Bọn nó là bọn nào?" "Nói ngay để tao sang nhà bảo cho bố mẹ nó biết. Cái thói xấu ấy là phải triệt tiêu ngay." Bất giác Lan mỉm cười. Nhỏ Trang nói đúng thật. Chỗ này phù hợp với mình. Vừa bình dân vừa thân tình. Thật đáng yêu. Hưng thì khác. Hôm giúp Lan đem hành lý đến nhà trọ, Hưng đã cau mày, nhăn mũi bảo Lan: "Sao em lại đến chỗ này ở? Mấy chỗ cũ đều được hơn chỗ này mà em lại chê. Anh thật không hiểu em." Lan chỉ cười. Đúng là mấy chỗ Lan từng ở qua đều đẹp hơn, khang trang hơn, yên tĩnh hơn, kín đáo hơn, cái gì cũng hơn. Cả những cô gái xinh đẹp, người thơm phương phức từ đầu đến chân, chỉ xuất hiện vài ba phút trước cửa, rồi nhanh chóng leo lên một chiếc ô tô hoặc taxi nào đó, để ra đi, không biết giờ về cũng hơn Lan nốt. Khi Lan đến thuê một trong những căn phòng còn lại, người đàn bà chủ nhà đã nhìn cô từ đầu đến chân. Cái nhìn thật sổ sàng khiến Lan sợn gai ốc, có cảm giác như bị hàng chục con chuột chạy đi chạy lại trên người. Bà ta nói, giọng ẻo ợt: "Đặt cọc trước 2 tháng, mỗi tháng thanh toán vào ngày 5, muốn trả phòng phải nói trước 1 tháng. Lan im lặng, gật đầu. thì cũng giống như mấy chỗ cho thuê phòng khác thôi. Đêm đầu tiên dọn đến, sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Lan mệt rũ, cô thả phịch người trên giường, ngủ thiếp đi. Giấc ngủ nặng nề đầy mộng mị, có vô số tiếng cười khúc khích và những giọng đàn ông thầy thầm qua khe cửa. Mở cho anh vô em ơi. Tiếng cười rũ của một cô gái nào đó. Lộn rồi cha nội, bên này nè. Vài ngày sau, Lan hiểu giấc mơ của cô là sự thật. Khi tình cờ chạm mặt người đàn ông có giọng nói thầm thì đó tại cầu thang, cùng cô gái ở phòng đối diện. Cô gái xinh đẹp trong chiếc váy hàng hiệu, khẽ nhếch môi cười, khi đi lướt ngang qua Lan và thản nhiên dí ngón tay sơn đen vào trán gã đàn ông. Mãn nhãn chưa? Còn muốn lộn phòng nữa không? Gã cười gượng. Em nói gì kỳ? Rồi bế bổng cô gái lên tay, bước nhanh lên cầu thang. Bày đặt ghen hả? Chết với anh bây giờ. Cô gái cười rủ. Để coi ai chết nghen, làm tàn hoài. Cái nhìn của cô vẫn ném về phía Lan, lúc ấy đang bối rối, sượng sùng đến toát cả mồ hôi. Cố nép vào một bên để tránh lối cho gã đàn ông. Lan nói với Trang. Số tao xui ghê. Hãy thuê chỗ này, y như chỗ đó có vấn đề. Giờ không biết tìm đâu ra chỗ phù hợp với mình. Trang nói. Ai biểu mày đòi chỗ sang trọng, kín đáo làm chi? Chỗ đó chỉ dành cho mấy em chân dài, có các đại gia bao bọc thôi. Cỡ mình là phải ở mấy chỗ bình dân, thân thiện. Mấy xóm bình dân phức tạp mà ồn ào lắm, công việc của mình đòi hỏi chỗ ở yên tĩnh. Trang trề môi. Ồn ào cũng có giờ thôi chứ. Tao cũng ở đó mà. Buổi tối êm ru, tha hồ mày muốn làm gì thì làm. Lan tần ngần. Vậy mày tìm giúp tao một chỗ được không? Trang cười. Xong ngay. Hưng không ngờ Lan lại dọn về khu nhà trọ bình dân, giá chỉ bằng 1/4 nơi cũ. Anh bảo, nếu em có khó khăn về kinh tế, anh có thể giúp em trả tiền thuê nhà, chứ em ở nơi này thật sự anh thấy không yên tâm. Lan cười. Không phải đâu. Bạn em cũng ở đây, chỗ này coi bình dân nhưng đàng hoàng anh à. Em chắc mình sẽ ở đây lâu đấy. 2. Chị Hường kể. Con anh Nhi với thằng Khôi Tứ này là hai chị em ruột. Cha mẹ tụi nó còn sống hết đó chứ. Nhưng mặt ông có vợ mới, mặt bà có chồng mới. Bỏ hai đứa con nheo nhóc ở nhà bà ngoại. Bà già bán chanh hành tỏi ớt, lấy gì nuôi nổi hai đứa cháu. Lại thêm bà dì, ông Dượng, tối ngày nhiếc móc, đánh đập. Thế là con chị dắt thằng em đi bụi đời luôn. Sáng thì đi xin ăn, tối về ngủ nhà lòng chợ. Mấy cậu ở trong mái ấm tình thương tới gom về, liên lạc với gia đình thì bà ngoại tụi nó khóc. Tôi sắp xuống lỗ rồi, không nuôi nổi tụi nó đâu. Dì dưỡng nó thì tàn ác. Nó bỏ đi, rồi lại về chỉ có nước ăn đòn tới chết. Mấy người làm phước nuôi dùm được thì tôi ngậm vành, kết cỏ, mang ơn mấy kiếp cũng chịu. Vậy là mấy cậu mới biểu bà già viết giấy cam đoan, giao cháu ngoại cho nhà tình thương nuôi. Rồi đem tụi nó về. Cho con chị sáng đi học chữ, chiều học làm mấy cái đồ lưu niệm cho cơ sở. Thằng em thì còn nhỏ quá nên chỉ lo đi học chữ thôi. Sao tụi nó lại về ở với chị hả? Thì chị nấu cơm từ thiện cho nhà tình thương mà. Chỉ có chồng con gì đâu mà cần làm giàu. Tiền cho thuê phòng một nửa để sống, một nửa chị mua gạo mắm củi lửa, chợ búa nấu cơm cho bọn con nít bên đó ăn. Xóm này có mấy người cũng góp công góp của y như chị nè. Chứ mấy cậu thanh niên đó lấy tiền đâu nuôi cả bầy mấy chục đứa được. Tiền ở trên rót xuống có hạn thôi chứ, mà có hàng tỷ chuyện phải chi xài. Cho nên bữa cơm nào của họ cũng chỉ có rau luộc với nước mắm kho quẹt. Sống vậy, sống gì nổi. Nên bà con chợm sớm mới vận động nhau tới giúp nè. Rồi chị mến tay mến chân thằng em, đèo thêm lui con chị. Nhận tụi nó làm con nuôi luôn. Con nuôi đàng hoàng nghe, cho đi học tử tế. Chứ không bắt đi ăn xin như mấy hạng người ác đức đâu nghe. Lan mỉm cười, trong bụng nghĩ, may thiệt, nhờ dọn tới đây mà có thêm đề tài để viết. Ban đầu, Lan chỉ định viết một bài người tốt việc tốt để hoàn thành chỉ tiêu trong tuần. Nhưng khi ngồi trò chuyện với chị Hường và ngắm nhìn hai đứa trẻ ngồi học bài, cô bỗng thấy ý định của mình quá hời hợt. Càng quan sát dung mạo của anh Nhi và Khôi Tứ, Lan càng tin chắc câu chuyện chị Hường vừa kể còn rất nhiều ẩn khúc xung quanh. Cô không tin hai đứa trẻ gốc gác con nhà nghèo. Ngay hai cái tên của chúng đã mang nhiều ý tứ sâu sắc, thanh cao, cộng thêm gương mặt thanh tú và đôi mắt thông minh. Chúng phải xuất thân từ một gia đình quyền quý, lễ nghĩa mới đúng. Chị Hường lắc đầu. Là mấy cậu bên nhà tình thương kể vậy. Chứ chị có gặp được người nhà của tụi nhỏ đâu. Vậy sao? Vậy thì Lan đi tìm mấy cậu bên nhà tình thương để hỏi. Anh Luận, chủ nhiệm nhà tình thương, tiếp Lan trong phòng khách nóng như thiêu. Chiếc quạt máy để ở góc phòng quay vù vù như máy bay trực thăng, khiến tóc Lan bay toán loạn. Cô vội túm nó lại bằng sợi dây thun nhặt được ở trên bàn. Luận ngượng nghịu đặt trước mặt Lan ly nước trà lạt nhách, rót ra từ chiếc bình sứt sẹo đặt ở góc phòng. Xin lỗi cô, cơ sở còn nghèo lắm, nên không có đủ tiện nghi tiếp nhà báo. Lan đột nhiên lúng túng. Anh đừng kêu em là nhà báo này, nhà báo nọ làm chi? Em cũng ở trọ trong xóm này mà. Em ở nhà chị Hường. Mặt Luận tươi lên, anh đổi cách xưng hô ngay. À, chị Hường hả? Chị ấy tốt bụng lắm đó. Vậy bữa nay em ghé đây có gì muốn hỏi, anh sẵn sàng trả lời. Lan đưa ra mấy tấm hình cô chụp anh Nhi và Khôi Tứ mấy hôm trước. Em muốn viết một bài về chị Hường. Nhưng để bài viết có tính trung thực và sâu sắc hơn, em muốn hỏi anh cho rõ về trường hợp hai đứa nhỏ này. Cầm mấy tấm hình trên tay, Luận có vẻ phân vân, suy nghĩ. Trán hơi nhăn lại, anh khẽ khàng ngồi xuống ghế. Tụi nó cũng giống những đứa khác trong nhà tình thương này thôi mà. Bị ba mẹ bỏ rơi, gia đình hắt hủi. Coi như mồ côi nên nhà tình thương mới đón về. Rồi đứa nào có người thương mến, muốn nhận làm con nuôi thì tụi anh hỗ trợ mọi thủ tục cho chúng sớm có một gia đình khác. Thế thôi em à. Lan nhìn thẳng vào mặt Luận. Vậy anh cho em xin địa chỉ nhà bà ngoại của hai đứa nhỏ được không anh? Luận nói, không được. Và rồi bất ngờ nổi cáu. Cô để yên cho hai đứa nhỏ đi. Đời tụi nó đã khổ lắm rồi. Chúng cũng chẳng còn sống được bao lâu đâu. Lan ngớ người nhìn Luận. Anh vừa nói gì vậy? Luận thở dài, hai vai rũ xuống một cách mệt mỏi. Là con bé anh Nhi và thằng em của nó, Khôi Tứ đó. Chúng nó đều nhiễm HIV rồi. Chẳng chống thì chày cũng sẽ chết thôi. Cô không thấy chúng nó còng nhom bệnh hoài đó sao? Để yên cho tụi nó sống vui vẻ, hạnh phúc thêm ít ngày đi, tôi xin cô. Lan sững sờ, bất động cả mấy phút, mắt nhìn Luận chằm chằm. Khi Luận dợm đứng dậy, Lan sực tỉnh. Cô hấp tấp. Anh lỡ nói ra rồi thì nói luôn đi. Em muốn biết rõ chuyện thôi, em sẽ không viết bài gì nữa đâu, em hứa mà. 3. Anh là bác sĩ ở một trung tâm cai nghiện. Chị vừa tốt nghiệp dược sĩ đang chờ phân công. Họ cưới nhau trong sự phản đối của gia đình chị. Lý do, anh gốc gác con nhà nghèo, mồ côi cha mẹ. Dù là bác sĩ nhưng làm ở trung tâm cai nghiện thì chẳng danh giá gì. Chưa kể những nguy hiểm tiềm ẩn khi anh chung sống cùng những thành phần cặn bã của xã hội. Chị dịu dàng trần tình là anh vốn con nhà nho học. Dù nghèo nhưng vẫn giữ gìn lễ nghĩa, phấn đấu tự học để thành tài. Nghề bác sĩ của anh là để cứu người. Vì thế làm việc ở đâu cũng có nguy cơ tiềm ẩn khi tiếp xúc với bệnh tật. Mặc chị và anh nài nỉ, cha mẹ chị kiên quyết không chấp nhận. Vì thế họ đành cãi lời ông bà, đến với nhau bằng một lễ cưới đơn sơ. Anh Nhi ra đời trong niềm vui lẫn chua xót của cả anh lẫn chị. Vì dù con bé xinh xắn hơn người, nó vẫn bị ông bà cấm cửa, không cho vào nhà, y như bố mẹ nó. 3 năm sau, chị lại sinh Khôi Tứ. Khi đỡ đẻ cho vợ, anh đột nhiên run tay đến nỗi suýt đánh rơi thằng bé. May mà người nữ hộ sinh đứng cạnh đưa tay đỡ kịp. Nhìn vợ vừa mệt mỏi vừa lo lắng, anh trấn an. Không sao, do anh xúc động quá thôi, anh xin lỗi. Chị bảo, anh phải đi kiểm tra sức khỏe thôi. Kết quả cho thấy anh bị mắc bệnh Parkinson. Anh không tin vào chẩn đoán này. Anh chưa đến 40 tuổi kia mà, chắc chắn là chẩn đoán sai. Anh xé tờ giấy kết quả, nói với chị, sức khỏe anh vẫn tốt, em đừng lo. Thế nhưng, chứng run tay và biểu hiện hay quên của anh không lọt khỏi mắt người bác sĩ trưởng. Ông ta kín đáo, rồi bắt buộc anh tạm nghỉ việc thăm khám bệnh nhân, điều anh qua phòng nghiên cứu bệnh án để anh có thời gian chữa bệnh của mình. Trở về nhà, anh khóc với vợ. Đời anh thế là tàn rồi em ơi. Anh tàn thật, nỗi thất vọng khiến anh mù mịt tâm thức, không làm chủ được mình. Anh bắt đầu dùng các loại thuốc có chất gây nghiện và lén lút tìm mua ma túy ngay từ bệnh nhân của mình trước đó. Đầy đủ thuốc, mỗi khi về nhà anh trông rất tỉnh táo, vui vẻ, khiến chị ngỡ chồng mình đã dần khỏi bệnh. Chị nào có biết, mỗi lần lên cơn, anh luôn chui trốn vào nhà vệ sinh của bệnh viện, ngồi lì trong đó đến khi tác dụng của heroin giúp anh sảng khoái trở lại. Một hôm, anh vừa bước vào nhà vệ sinh thì có một bệnh nhân cũng vào theo. Y nhanh tay khóa cửa lại và nhào tới, ghì chặt anh vào tường, đòi anh phải đưa cho Y số ma túy anh đang có. Anh đang lên cơn mà, dễ gì anh giao thứ quý hiếm đó cho Y. Anh chống trả quyết liệt, Y cũng quyết liệt giành giật, và Y cúi xuống, ngoạm đứt phần tay anh. Y là một bệnh nhân mắc bệnh sida giai đoạn cuối. Từ vị trí bác sĩ, anh trở thành bệnh nhân ngay trong bệnh viện của mình. Tệ hơn nữa, chứng Parkinson dần khiến anh trở thành vô thức. Anh nhìn chị như thể nhìn một cái ghế, cái bàn. Mỗi lần đến thăm, nhìn thấy anh như vậy, chị thường khóc rú lên. Tim chị như bị ai xoắn lấy từng chập, đau đến nỗi không thở được. Và rồi chị ngưng thở thật khi nhìn anh đập đầu vào tường rầm rầm, miệng la hét ầm ĩ. Giờ đây anh đã bị đưa vào phòng biệt lập, có song sắt bao quanh để giữ an toàn cho cả anh lẫn người khác. Chị đứng nhìn anh điên loạn bên trong một lúc thì quỵ xuống. Trái tim mong manh của chị không chịu nổi nỗi đau quá lớn này, nó không đập nữa. Anh Nhi năm ấy lên 4 và Khôi Tứ vừa tròn 1 tuổi. Công đoàn bệnh viện đưa hai đứa trẻ đến nhà ông bà ngoại theo lời trăn trối của chị trong một phút tỉnh lại. Thế nhưng, cổng ngôi nhà đóng kín và chị người làm ái ngại trả lời qua song cửa. Ông bà cháu xin lỗi, không thể tiếp các bác ạ. Ông bà cháu bảo không có con gái hay cháu ngoại nào cả. Các bác muốn giải quyết thế nào thì tự giải quyết lấy. Bà chủ nhiệm công đoàn không dễ chịu thua. Tom góp đủ mọi loại giấy tờ từ chứng minh thư của bố mẹ đến khai sinh của con. Những bằng chứng cho thấy hai đứa trẻ mồ côi là ruột rà máu thịt của ông bà ngoại chúng xong. Bà kiên trì dắt chúng quay trở lại ngôi nhà kính cổng ấy nhiều lần nữa. Và rồi một lần, lỡ lúc cổng ngôi nhà mở ra để tiễn khách, bà nhanh nhẹn kéo chúng vào. Đặt lên bàn bao nhiêu bằng chứng, bà đẩy chúng ra trước mặt ông bà ngoại. Các cháu đây ạ, tội nghiệp, bé thế mà đã phải chịu cảnh mồ côi. Mặc dù bố cháu còn sống nhưng cũng xem như đã chết rồi vì căn bệnh này hiện chưa có thuốc để trị. Tôi không biết chuyện nội bộ gia đình ông bà thế nào. Bố mẹ các cháu đã làm gì để ông bà không nhìn nhận. Nhưng riêng hai đứa trẻ này, chúng vô tội và còn quá nhỏ. Xin ông bà rủ lòng thương để nhận chúng về. Nói xong, không đợi ông bà ngoại chúng kịp phản ứng, bà chủ nhiệm công đoàn đứng vội lên và rảo bước ra cửa. 4. Hưng hỏi. Anh Luận kể thế à? Thế sao bọn chúng lại sống ở nhà tình thương với cái lý lịch khác hẳn? Lan thở dài. Thì em đoán là do bị ép nuôi hai đứa nhỏ, nên ông bà ngoại chúng đã hắt hủi, đánh mắng đến độ chúng phải trốn đi. Hay diễn tiến thế nào đó, anh Luận không chịu kể nữa. Chỉ kết luận là một nhóm hoạt động đường phố của anh ấy đã nhặt được hai đứa bé ở góc chợ, vừa đói vừa khát. Khôi Tứ còn bị viêm phổi nặng, may mà cứu kịp. Hưng cau mày. Nhưng theo lời anh Luận kể, thì hai đứa bé sinh ra khi bố mẹ chúng còn khỏe mạnh mà. Sao lại nhiễm HIV được? Lan cười. Em cũng hỏi thế. Anh Luận bảo anh ấy nghi vậy thôi, vì chúng quá ốm dù đã được chị Hường chăm sóc kỹ. Lại thêm tiền sử chúng từng ở trong khu chữa trị bệnh nhân HIV nên có thể bị nhiễm từ bé chăng? Hưng biểu môi. Nghi thế mà cũng nghi được. Vớ vẩn cái ông Luận này. Thế mà cũng làm giám đốc nhà tình thương. HIV làm sao lây trong không khí chứ? Nói thế chẳng khác gì giết chúng. Dân người ta đâu phải ai cũng hiểu rõ về HIV đâu. Rồi họ sợ và xa lánh, cô lập chúng thì sao? Lan bảo, không lo. Anh ấy chỉ buộc miệng nói với em điều đấy thôi, chứ chưa hề nói với ai cả. Vậy bây giờ em định thế nào? Có viết bài về hai đứa nhỏ nhà chị Hường không? Em sẽ viết về chị Hường. Còn phần hai đứa nhỏ em có một ý nghĩ khác. Em muốn anh giúp em làm chuyện này. Chị Hường nước mắt ngắn dài. Em nói nghe có lý lắm, nhưng mà chị chịu sao nổi khi xa tụi nó hả em? Dù gì chị cũng nuôi tụi nó cả năm rồi. Lan an ủi. Chị làm phước thì nuôi đứa nào cũng giống đứa nào mà. Ở bên chỗ anh Luận còn quá trời đứa dễ thương kìa. Nói thiệt với chị, giả sử hai đứa nhỏ không còn ai ruột rà, thân thích thì mình nuôi tụi nó là đúng rồi. Nhưng giờ biết tụi nó còn ông bà ngoại, còn bà con thân thuộc mà mình giữ nó ở đây thì không nên, đúng không chị? Ngồi trước mặt chị Hường, Lan và Hưng là một bà cụ già, tóc bạc phơ. Bên cạnh bà cụ là một thanh niên cũng ở khoảng tuổi Hưng. Hưng đã tìm ra địa chỉ của ngôi nhà giá lạnh và băn khoăn hỏi Lan, liệu mình làm thế có đúng không em? Người ta đã kiên quyết phủ nhận máu mủ, mặc kệ sống chết của con cháu. Giờ mình lò dò tới Thương Thảo, liệu người ta có yên? Lan nói, phải thử chứ anh, việc gì cũng có cách giải quyết, em nghĩ vậy. Chị Hường đòi theo, cho chị đi với, chị muốn coi họ ác cỡ nào. Lan nói, chị đi cũng được, nhưng đừng nói gì hết nghe, để đó cho em. Nói cứng như vậy, nhưng trong thâm tâm, Lan không biết mình sẽ đối phó cách nào. Nếu gặp phản ứng không hay của ông bà ngoại hai đứa trẻ, cô nghĩ bụng, mình làm hết cách thôi. Nếu như họ vẫn cứng lòng thì coi như chị Hường có số nuôi tụi nhỏ. Cô bấm chuông cổng và khi chị giúp việc đứng bên trong hỏi ra, các cô chú hỏi gì đấy ạ? Lan bảo, chúng tôi muốn gặp ông bà chủ nhà vì một việc quan trọng. Bà cụ già tóc bạc phơ xuất hiện ngay lúc ấy. Bà bảo chị giúp việc, mở cửa mời khách vào đi. Cả Hưng, Lan và chị Hường đều rơi vào thế bị động khi vừa ngồi xuống ghế salon trong phòng khách. Bà cụ đã hỏi ngay, có phải các anh chị biết tin tức gì về hai đứa cháu ngoại của tôi không? Cả ba nhìn nhau, và rồi Lan và Hưng đều bất ngờ khi chị Hường lên tiếng. Chúng nó hiện giờ là con nuôi của cháu đấy, cụ ạ. Nếu như cụ vẫn không nhìn nhận chúng nó, thì xin viết cho cháu tờ giấy. Cháu cam đoan chúng nó sẽ được sống vui vẻ, hạnh phúc, như những đứa trẻ con khác, và cụ không phải bận tâm gì về chúng nữa. Lan kêu, kia chị Hương. Nhưng bà cụ đã đưa tay ra chặn lời cô. Ai bảo với chị là tôi không nhìn nhận cháu của mình? Và bật khóc. Bà bảo, đúng là chúng tôi có từ bỏ con gái vì nó dám cãi lời cha mẹ, tự định đoạt cuộc đời mình. Thật ra, chỉ có ông nhà tôi là kiên quyết như vậy thôi. Ông vốn là nhà giáo nên tư tưởng rất khắt khe. Còn tôi, dẫu sao cũng là người mẹ. Tôi không hề muốn bỏ rơi con mình, nhưng phận làm vợ buộc phải nghe theo ý của chồng. Lòng tôi đau xót lắm khi cháu mất đi thình lình và bệnh viện đưa hai đứa trẻ đến nhà chúng tôi, thông báo mọi chuyện. Vợ chồng tôi đã tranh cãi thật nặng nề. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời làm vợ, tôi dám cãi lời ông ấy để nhận trách nhiệm nuôi hai cháu của mình. Chính vì điều này mà ông nhà tôi đã lên cơn tai biến rồi qua đời. Trong lúc tang ma bối rối, hai đứa trẻ đã đi lạc nơi nào không biết. Sau này, con trai út của tôi là người đang ngồi cạnh tôi đây này, đã thú nhận chính nó đã dẫn hai đứa trẻ ra một khu chợ rồi bỏ ở đó. Vì nó cho rằng cái chết của bố nó là do hai đứa trẻ gây nên. Khi mọi việc đã yên và bình tĩnh suy xét lại, nó hối hận. Tìm đến khu chợ đó để tìm hai đứa bé thì không gặp nữa. Từ đó đến nay, chúng tôi đã đi tìm khắp mọi nơi, kể cả thông tin trên báo đài, nhưng hai đứa trẻ vẫn biệt vô âm tín. Chị Hường cướp lời. Là vì chúng nó đâu còn là trẻ con lang thang đường phố nữa. Chúng nó làm con nuôi của cháu gần 2 năm rồi. Bà cụ rướn nước mắt. Cả nhà tôi đội ơn cô. Lan vỗ nhẹ vào tay chị Hường. Để em nói chị ạ. Thưa cụ, thế này ạ. Thật ra hai đứa bé ở nhà chị Hường rất tốt. Chúng nó được đi học và rất ngoan. Nhưng nếu chúng không còn ai là người thân thì sống với mẹ nuôi như chị Hường là đúng. Chứ còn bà ngoại, còn họ hàng thân thuộc mà sống như thế, bọn cháu thấy băn khoăn lắm cụ ạ. Bà cụ vội vã. Có phải các anh chị hôm nay đến là để giao các cháu về cho chúng tôi không? Được như thế chúng tôi vô cùng biết ơn. Chúng tôi xin đón các cháu về nhà ngay. Lan nhìn chị Hường. Bây giờ mọi người đều chờ quyết định của chị đấy. Trên mặt pháp lý, hiện chị là mẹ nuôi của hai cháu mà. Chị Hường lại cướp lời. Nhưng cụ có bảo đảm là nuôi chúng nó tử tế không? Hay lại để người khác đem ra chợ vứt chúng nó đi lần nữa? Mắt chị nhìn thẳng vào người thanh niên ngồi bên cạnh bà cụ. Gương mặt đầy bối rối, ngượng ngùng, anh ta đứng dậy. Chị đừng lo, chị ạ. Em xin thề thương yêu các cháu như con ruột của mình. Lúc xưa em trẻ người non dạ, hành động không suy nghĩ nên gây ra hậu quả xấu, làm ảnh hưởng đến mẹ và hai cháu của mình. Em ân hận lắm. Chị Hường khóc. Tôi có phải cầm thú đâu mà không cho lá rụng về cội chứ. Có điều chúng nó về với gia đình rồi thì tôi có được phép đến thăm không? Lâu nay tôi mến chân mến tay chúng nó lắm. Bà cụ vội cầm lấy tôi bàn tay của chị Hường trong đôi tay run rẩy của mình. Được, được chứ. Nếu chị không phiền trách gì, chúng tôi vẫn xin chị làm mẹ nuôi hai đứa trẻ. Chúng nó đã chịu quá nhiều mất mát, Bây giờ không nên tước đoạt của chúng bất cứ điều gì nữa. 5. Thấm thoát, anh Nhi và Khôi Tứ về nhà bà ngoại ở đã được gần nửa năm. Trong thời gian đầu, chị Hường luôn có mặt ở nhà họ với lý do để hai đứa trẻ đỡ bỡ ngỡ khi ở chung với những người lạ. Sau, chị giãn ra dần dần, mỗi tuần mới đến một lần. Chị khoe với mọi người. Nhà ấy giữ lời hứa, chăm sóc hai đứa nhỏ chu đáo lắm. Giờ mỗi đứa đều tăng cân và cởi mở hơn. Nói gì thì nói, có máu mủ ruột rà vẫn hơn chứ. Lâu nay bọn nó ở với mình, có thiếu gì đâu. Mà vẫn gầy như xác ve. Đến nỗi chú Luận nhà tình thương còn nghĩ chúng nó bị HIV sắp chết đấy. Hóa ra chúng nó thiếu sự âu yếm ngọt ngào. Chị cười bẽn lẽn rồi nói to. Nói thật, mình chẳng quen nói câu âu yếm bao giờ. Thương thì thương đấy mà cứ quát nạt. Khổ, cái tính nó thế. Có lẽ vì vậy mà ế chồng cũng nên. Lan tủm tỉm cười. Chị biết thế thì bớt quát nạt đi. Biết đâu vài ngày nữa có người ngỏ ý. Chị Hường đỏ mặt, đánh trống lảng. Ngỏ ý gì với bà già này nữa chứ? Mà thôi, ngày mai thứ bảy phải không? Sinh nhật Khôi Tứ đấy. Tôi phải đi chợ mua vật liệu về làm cho nó cái bánh đây. Buổi tối, Hưng đến đón Lan đi hóng mát ngoài bờ sông. Mỗi người cầm một gói đậu phộng da cá ngồi nhai nhóc nhách bên chiếc ghế ở quán cà phê vỉa hè. Gió lồng lộng thổi và tóc Lan bay tán loạn, tạt cả vào mặt Hưng. Anh hít một hơi dài, khen. Tóc em thơm mùi hoa bưởi ghê. Lan cười. Ừ, chị Hường chuyên nấu nước hoa bưởi cho em gội đầu đấy. Hưng cười cười. Có khi anh cũng nên dọn về chỗ em đang ở. Như thế sẽ có nước hoa bưởi gội đầu. Lan bảo. Quên đi, nhà chị Hường không còn chỗ để anh thuê đâu. Bỗng Hưng ngồi phắt dậy. Này, lúc nãy em có thấy chị Hường ở nhà làm bánh sinh nhật cho Khôi Tứ không? Lan ngơ ngác. Hình như có mà. Em không để ý. Sao? Hưng bảo. Ai như chị Hường ngồi ở chỗ xa xa kìa. Ơ, có cả ông Luận nữa. Trong họ ngượng nghịu thế nào ấy. Đúng là chị Hường và anh Luận đang ngồi ở chiếc bàn khá xa chỗ của Hưng và Lan. Họ đang ngượng nghịu thật vì đây là buổi hẹn đầu tiên của họ. Trái với kiểu nói năng chan chát, trực tính hàng ngày, giờ đây chị Hường ngồi im như thóc, tay vân vê vạt áo. Luận cũng chẳng hơn gì. Anh đã thu hết can đảm để mời chị Hường đi uống nước. Lúc gặp chị ngoài đầu ngõ, nên giờ đây cũng im lặng là vàng. Hết nâng ly lên uống, lại đặt xuống bàn. Một tiếng kèn xe đột ngột cất lên làm cả hai giật nảy mình. Anh Luận bật thốt. Hường à, tôi nghĩ điều này lâu lắm rồi mới dám nói. Hường đừng giận nghe. Chị Hường gật đầu lý nhí. Nói đi. Hường vẫn nhận là mẹ nuôi của anh Nhi và Khôi Tứ phải không? Phải rồi. Mai mốt Hường dẫn tôi tới nhà hai đứa nhỏ. Biểu tụi nó kêu tôi bằng ba nuôi được không? Hả? Tôi nói thiệt đó. Tôi không hiểu. Làm vậy để làm gì? Thì là tại tôi thương Hường, muốn cưới Hường làm vợ lâu rồi mà chỉ sợ Hường chê. Nhưng Luận nhỏ tuổi hơn tôi mà. Nhỏ hơn 2 tuổi nhầm nhò gì? Người ta nói, nhất gái lớn 2, nhì trai hơn 1 đó thôi. Nhưng nếu Hường không tin thì cứ để thời gian trả lời đi. Tôi thương Hường 3 năm nay rồi. Chị Hường trợn tròn mắt. Nhìn Luận như nhìn một sinh vật trên cung trăng mới rớt xuống. Trời, 3 năm hả? Đúng rồi, 3 năm. Giờ còn nói tôi chờ thời gian trả lời hả? Từ xa, Hưng và Lan nhìn thấy chị Hường đứng dậy, đưa cả hai tay lên trời rồi ngoay ngoảy bỏ đi. Anh Luận vội dằn tiền trên bàn và hấp tấp rượt theo. Hưng cười. Nè, theo anh đoán thì câu chuyện của em sắp viết sẽ có cái kết thật có hậu. Lan cũng cười. Chắc chắn là vậy rồi. Em thích đoạn kết có hậu mà. Tháng 11, 2011.